Chuyện thứ 6. Ngạ quỷ ăn thịt 5 đứa bé. Pancha Putta Khadaka. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Savatthi, xá vệ. Trong làng nọ không xa Savatthi, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói, để ta kiếm một cô gái khác cho ông. Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đầy ganh tị. Đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ. Bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh. Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng. Người ấy đáp, tôi vô tội. Họ bảo, nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi. Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh là một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có 8 vị tỷ kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh, đi đến Savatthi để ý kiến bậc đạo sư. Vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị trưởng lão. Một vị trong số ấy liền hỏi. 1. Trần truồng và xấu xí hình dung. Ngươi thở mùi hôi thối nạc nồng. Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặn. Ngươi là ai đứng ở đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp. 2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. 3. Sáng ngày, 5 đứa bé con sinh, chiều tối 5 trai lại hiện hình. Tất cả con đều sâu xé hết, nhưng không vừa đủ để nuôi mình. 4. Lòng con đang nóng cháy như giang, bốc khói vì cơn đói bạo tàn. Con chẳng tìm đâu ra nước uống. Hãy nhìn tai họa giáng đầu con. Khi nghe xong chuyện này, vị trưởng lão hỏi. 5. Ngày xưa đã phạm ác hành gì? Do khẩu, ý, thân đã thực thi, nay phải đền bù vào tội lỗi. Ngươi sâu xé thịt lũ hài nhi. Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị trưởng lão về những việc đã làm. 6. Vợ bé chồng con đang có thai. Con mưu việc ác chống nàng hoài. Chính con với trí tâm điên đảo đã khiến nàng kia sẩy bé trai. 7. Thai chừng 2 tháng máu tuôn tràn. Bà mẹ giận đưa các họ hàng. Bà ấy bảo con thề độc hại và con bị phỉ báng muôn vàn. 8. Chính con đã nhận lấy lời thề khủng khiếp tràn đầy giả dối kia. Nếu việc ấy do tôi tự tạo thì tôi ăn thịt đám hài nhi. 9. Do kết quả hành nghiệp của mình cùng lời thề độc ác gian manh, con xấu xé thịt bầy con trẻ vì quá khứ con vấy máu tanh. Chư vị trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư trưởng lão đến Savatthi đúng thời và trình lên Đức Thế Tôn vấn đề ấy. Chuyện thứ bảy, ngạ quỷ ăn thịt bảy đứa bé. Sata Puta Khadaka. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Savatthi, xá vệ. Trong một làng nọ không xa Savatthi, một đệ tử tại gia có hai con trai xinh đẹp, đủ tài năng đức độ. Vì thế, mẹ chúng khinh thường chồng bà. Chán cảnh bị vợ khinh thường, ông đem về một cô vợ khác, còn trẻ lại chóng có thai. Bà vợ cả sinh lòng ganh tị, thuyết phục một y sĩ bằng cách trả một số tiền để làm cho tình địch phải trụy thai. Thời ấy, nhiều vị trưởng lão đã an cư mùa mưa ở một nơi trong làng, đang đi đến Savatthi để yết kiến Đức Thế Tôn. Nhân dịp này, chư vị ở lại đêm gần làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ này xuất hiện trước chư trưởng lão. Vị trưởng đoàn hỏi ngạ quỷ qua phần kệ. 1. Trần chuồng và xấu xí hình dung, ngươi thở mùi hôi thối nạc nồng, bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng, ngươi là ai đứng ở đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp. 2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương, vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. 3. Sáng ngày, bảy đứa trẻ con sinh, chiều tối bảy trai lại hiện hình, tất cả con đều sâu xé hết, song không vừa đủ để nuôi mình. 4. Lòng con đang cháy, nóng như giang, bốc khói vì cơn đói bạo tàn, con chẳng được tâm hồn lắng dịu, khác nào lửa đốt khổ muôn vàn. Vị trưởng đoàn lại hỏi. 5. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, từ khẩu ý thân đã thực thi, vì phạm lỗi lầm nào quá khứ mà ngươi ăn thịt đám hài nhi? Nữ ngạ quỷ đáp. 6. Ngày xưa con có được hai trai, bọn chúng trưởng thành đủ cả hai. Khi đã thấy con mình lớn mạnh, con thường khinh bỉ lão chồng tồi. 7. Sau đó chồng con nổi hận sân, cưới về thêm một ả hồng quần. Khi nàng kia đã mang thai nghén, con nảy sinh tâm ác hại nhân. 8. Con có tâm gian xảo ác tà, khiến cho nàng phải bị thai xa, máu tuôn khủng khiếp và ghê rợn. Việc ấy xảy ra vào tháng thứ 3. 9. Khi ấy mẹ nàng nổi hận sân, liền đưa con đến đám thân nhân, bà truyền con nói lời thề độc và bảo mọi người phỉ báng con. 10. Chính con đã nhận lấy lời thề khủng khiếp tràn đầy giả dối kia. Nếu việc ấy do tôi tự tạo thì tôi ăn thịt đám hài nhi. 11. Do kết quả hành nghiệp của mình cùng lời thề độc ác gian manh, con sâu xé thịt bảy con trẻ, vì quá khứ con vấy máu tanh. Chuyện thứ 8. Con bò Gona. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jetavana, kỳ viên. Thuở đó, ở Savatthi, xá vệ, người cha của một gia chủ nọ qua đời. Người con bị nỗi ưu phiền hành hạ và cứ khóc than mãi. Trong khi ông ấy đi lang thang như một người điên, ông thường hỏi bất cứ kẻ nào ông gặp. Thế người có thấy cha tôi chăng? Không ai có thể xua tan nỗi ưu phiền của ông cả. Nhưng trong lòng ông, như một ngọn đèn ở trong cái chai, đang bừng lên một khả năng đột xuất hướng về nhập lưu đạo. Trong lúc bậc đạo sư đang quan sát thế gian vào buổi sáng, Ngài thấy điều kiện chắc chắn này và suy nghĩ, đưa đến cho người này quả dự lưu thật là thích hợp. Sau khi kẻ ấy đã kể lại sự việc quá khứ và dẹp bỏ sầu bi. Vì thế, ngày hôm sau, Ngài đi khất thực về, liền cùng một tỷ kheo trẻ đến cửa nhà vị kia. Khi nghe bậc đạo sư đã đến, người ấy bước ra đón Ngài. Khi bậc đạo sư đã an tọa, vị gia chủ nói, Bạch Thế Tôn, Ngài biết cha con đã đi về đâu rồi? Bậc đạo sư hỏi vị ấy, Này cư sĩ, ông hỏi về cha ông ở đời này hay đời trước? Khi nghe những lời này, nỗi buồn của vị ấy dịu bớt. Ta có rất nhiều cha trong quá khứ. Và vị ấy đã lấy lại được đôi chút thanh thản. Rồi bậc đạo sư thuyết một bài giảng ngắn và ra đi về nơi cư trú của Ngài. Sau đó, chư tỷ kheo bắt đầu pháp thoại về chuyện này. Khi vừa đến nơi, bậc đạo sư hỏi, Này chư tỷ kheo, chư vị đang bàn luận gì khi ngồi tụ tập ở đây? Chư vị kể lại vấn đề. Ngài đáp, Không phải chỉ giờ đây ta mới xua tan nỗi ưu phiền của người kia. Trong đời quá khứ, nỗi ưu phiền của kẻ ấy cũng đã được tiêu trừ. Và theo lời thỉnh cầu của chư vị, Ngài kể câu chuyện đã xảy ra thời trước. Thuở xưa, tại thành Benares, Ba La Nại, người cha của một gia chủ từ trần, bị sầu bi chấn áp, vị ấy đập ngực than khóc và cung kính đi quanh giàn hỏa thiêu. Con trai vị ấy là Sujata, một nam tử thông minh, lanh lợi, đầy đủ trí tuệ tối thượng, đang suy xét một phương cách xua tan nỗi ưu phiền của cha, chợt thấy ngoài kinh thành một con bò chết. Chàng liền đặt phía trước nó một ít nước và cỏ chàng vừa đem tới nơi. Chàng đưa con bò một nắm cỏ, vừa ra lệnh như thể con bò đang sống, vừa đứng cạnh đó. Chàng nói, ăn đi, uống đi, uống đi. Người qua đường thấy chàng, họ nói, Này Sujata, chú có điên không mà đưa cỏ với nước cho con bò chết? Nhưng chàng không hề đáp lại lời nào. Vì thế, dân chúng tìm đến cha chàng và bảo ông, Con trai ông đã nổi điên nên đưa cỏ và nước cho một con bò chết. Khi vị gia chủ nghe việc này, nỗi ưu phiền về thân phụ liền mất đi. Lòng lo âu, vị ấy vội vàng đến trách cậu con trai. Con chẳng còn là Sujata thông minh, lanh lợi và có trí tuệ nữa ư? Tại sao con lại đưa cỏ và nước cho một con bò chết? Vị ấy ngâm hai phần kệ về việc này. 1. Sao con có vẻ giống người khùng? Con cắt cỏ non lại nói thầm, cùng với bò già vừa mới chết, luôn mồm bảo nó, hãy ăn, ăn. 2. Chẳng phải nhờ ăn uống dỗ dành, mà con bò chết sẽ hồi sinh. Con tôi khờ dại, ngây ngô quá, quả giống người đâu đó, thật tình. Sujata ngâm các phần kệ sau, đáp lời. 3. Bốn chân này, với chiếc đầu này, với cái đuôi và thân thể đây, đôi mắt là đây còn đủ cả. Con bò phải đứng dậy lên ngay. 4. Xong đôi tay với cả đôi chân, thân thể và đầu tóc của ông, nay chúng ở đâu nào chẳng thấy, khóc than đống đất, phải cha khùng. Người cha đáp, 5. Lòng ta quả thực nóng bừng, giống như sữa lạc đổ trong lửa đào, nay vừa được nước tưới vào và làm tiêu tán biết bao khổ sầu. 6. Quả con nhổ mũi tên đau, nỗi sầu kia đã cắm sâu vào lòng. Con xua mọi nỗi đau buồn vì cha thương tiếc phụ thân của mình. 7. Tâm ta đã được an bình, nỗi buồn dứt bỏ trong mình từ nay. Ta không khóc nữa giờ đây, sau khi nghe những lời này con thân. 9. Vậy là các bậc trí nhân đầy lòng lân mẫn, ân cần thiết tha, xua tan sầu não cho ta như Sujata với cha già giờ đây. Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của mình. Khi từ trần, vị ấy tái sanh thiên giới. Như vậy, Sujata đã trở thành vị bảo hộ thế giới. Chuyện thứ 9. Ông chủ thợ dệt Mahapesakara. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Savatthi, xá vệ. Lúc ấy, chừng 10 tỷ kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền quán từ bậc đạo sư, đang tìm một nơi cư trú. Vì thời kỳ an cư mùa mưa gần kề, chư vị thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với bóng mát và nước chảy, và chỉ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chư vị ngủ qua đêm tại đó và hôm sau vào làng khất thực. Dân chúng đón mừng chư tỷ kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa mưa. Sau đó, vị trưởng nghiệp đoàn thợ dệt cung kính cúng dường 2 tỷ kheo đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác phục vụ từng vị tỷ kheo. Bấy giờ, vợ người chủ thợ dệt không mộ đạo, không có lòng tin, theo tà kiến và tham lam, không phụng sự tăng chúng. Sau đó, người chủ này cưới cô em gái bà và cho làm bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và nhiệt thành phục vụ chư tăng. Tất cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi tỷ kheo đang thực hành an cư mùa mưa ở đó. Thế rồi, người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt với ác tâm buông lời mạ lị chồng, mong mọi thức uống ăn mà ông cúng các tỷ kheo, đệ tử chân chánh của Đức Phật sẽ trở thành phân dơ và y phục sẽ thành những tấm sắt nóng bỏng trong kiếp sau. Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vindhya là một vị thần đầy vẻ huy hoàng. Người vợ san tham ấy tái sanh làm nữ ngạ quỷ ở không xa nơi ông ở. Nữ ngạ quỷ trần truồng xấu xí, bị đói khát dày vò. Và khi đến gần vị địa thần này, nó nói: "Thưa phu quân, thiếp trần truồng đi lang thang, bị đói khát hành hạ vô cùng khổ cực. Xin hãy cho thiếp y phục và thức ăn uống." Vị thần liền cho nó một số thực phẩm thần tiên của mình. Nhưng khi ngạ quỷ vừa cầm lấy, các thứ này lập tức biến thành phân dơ, và y phục nó vừa mặc vào liền hóa ra tấm sắt nóng cháy. Ngạ quỷ vừa nôn mửa, vừa kêu khóc và đi lang thang trong nỗi thống khổ cùng cực. Vào thời ấy, một tỷ kheo đang đi đến yết kiến bậc đạo sư cùng với một đoàn lữ hành đông đảo vào rừng Vindhya. Sau khi đã du hành ban đêm, đến sáng, đoàn lữ hành thấy một nơi đầy bóng mát và nước chảy. Họ liền thả đàn bò ra và ngừng lại để nghỉ chân. Sau đó, vị tỷ kheo muốn ở riêng một mình nên đã đi xa một đoạn ngắn, trải chiếc y lên thảm cỏ dày dưới gốc cây và nằm xuống. Thân thể mệt nhọc vì cuộc hành trình ban đêm, vị ấy liền ngủ thiếp đi. sau khi đoàn lữ hành đã nghỉ ngơi xong, họ lên đường. Nhưng vị tỳ kheo ấy chưa dậy. Mãi đến chiều tối, vị ấy thức giấc. Và vì mất bạn đồng hành, vị ấy theo đường nhỏ đi mãi. Cuối cùng, đến tận nơi cư ngụ của vị thần nói trên. Khi vị thần thấy vị tỳ kheo, liền hóa ra hình người và chào đón vị ấy, đưa vị ấy vào lâu đài của mình. Và sau khi đã cúng dường dầu xoa chân cùng các lễ vật khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy, nữ ngạ quỷ cũng đến và nói: "Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phục." Vị thần cho nó đủ các thứ này. Nhưng ngay lúc nó cầm chúng, thì chúng vẫn biến thành phân dơ và tấm sắt nóng cháy như cũ. Khi vị tỳ kheo thấy thế, lòng hết sức xúc động và hỏi vị thần qua hai phần kệ. Một, phân dơ máu mủ hiện lên đầy, cho nó vì sao có quả này? Hạnh nghiệp gì người này đã tạo mà nay ăn máu mủ như vậy? Hai, y phục sáng tươi, trắng, mịn màng, mới cho ngạ quỷ dệt bằng lông, tức thì chúng hóa thành sắt nóng. Đã tạo nghiệp gì ngạ quỷ nương? Vị thần đáp: Ba, tôn giả, đây là vợ của con. Bà không bố thí, tính san tham. Khi con cúng các sa môn ấy, bà phỉ báng con với ác ngôn. 4. Mong ông ăn uống đám phân dơ, nước tiểu, máu tanh, mủ thối tha. Đây số phận ông về kiếp khác. Áo quần sẽ hóa sắt nung lò. Bởi vì ác nghiệp này bà tạo, bà phải ăn phân mãi đến giờ. Giờ đây có phương tiện gì giải thoát bà khỏi cảnh giới ngạ quỷ? Tỳ kheo đáp: Nếu ta dâng cúng Đức Phật và Thánh chúng, hay chỉ một tỳ kheo và hồi hướng công đức đến nữ ngạ quỷ, nó sẽ hưởng được phước phần, và theo cách ấy nó sẽ thoát khỏi khổ đau. Khi nghe vậy, vị thần liền cúng vị tỳ kheo thực phẩm và hồi hướng công đức cúng dường cho nữ ngạ quỷ. Tức thì nó được đầy đủ, tâm hân hoan hưởng thọ các thực phẩm thần tiên. Sau đó, vị thần trao tận tay vị tỳ kheo ấy một đôi thiên y dâng cúng Đức Thế Tôn và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ. Ngay sau đó, ngạ quỷ được mặc y phục thần tiên, được cung cấp đủ mọi thứ nó ước mong, tương tự như một thiên nữ cõi trời. Ngoài ra, vị tỳ kheo nhờ thần lực của vị thần kia, ngay hôm ấy đã đến Savatthi.